Đào hổ diệt ruồi trong vụ ông Đinh La Thăng. Hội nghị Trung ương 5 đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại sau kỳ họp được cho là đầy biến động với vụ cảnh cáo và tước ghế bộ chính trị của ông Đinh La Thăng, nhân vật mà giáo sư nghiên cứu về Việt Nam Carl Thayer cho là nạn nhân của chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong phát biểu kết thúc cuộc họp kéo dài 6 ngày hôm 10 tháng 5, lãnh đạo Đảng cầm quyền ở Việt Nam nhiều lần nhắc tới từ tham nhũng, lãng phí cũng như sử dụng các thuật ngữ lan truyền trên mạng xã hội bấy lâu nay như chủ nghĩa tư bản thân hữu và nhóm lợi ích. Ông Trọng cũng nói rằng những khuyết điểm và vi phạm rất nghiêm khắc của ông Thăng khi lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN là bài học sâu sắc không chỉ đối với quan chức từng có nhiều tuyên bố mạnh miệng mà còn đối với tất cả chúng ta. Việc rút ghế Ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực của ông Thăng cùng lời được cho là cảnh báo về bài học của ông Trọng khiến các nhà quan sát cho rằng vụ kỷ luật này mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến mà không ít người cho là giống với chiến dịch đảo hồ diệt ruồi do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng ở Trung Quốc. Trước kỳ họp trên ít ngày, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam theo báo chí trong nước ký quyết định lập 8 đoàn thanh tra giám sát tham nhũng với trọng tâm là khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trong bài phát biểu dài gần 10 trang hôm 10 tháng 5, ông Trọng nói rằng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tuy đạt được kết quả rất đáng khích lệ, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Còn chậm chỉ đạo xử lý tình trạng thua lỗ thất thoát nghiêm trọng về vốn và tài sản tại một số tập đoàn tổng công ty nhà nước, Tổng Bí thư Đảng cầm quyền ở Việt Nam tuyên bố nói thêm rằng hệ thống chính trị ở địa phương có nơi mất sức chiến đấu. Ông Trọng không nêu chi tiết hậu quả rất nặng nề mà ông Thăng gây ra khi còn nắm PVN là gì, nhưng theo báo chí trong nước, quan chức từng tuyên bố cần phải kiên quyết thực hiện điều chuyển thay thế những cán bộ lãnh đạo quản lý có nhiều dư luận biểu hiện tham nhũng lãng phí này đã có một số quyết định đầu tư gây thất thoát vốn với tổng số tiền rất lớn. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trường Việt Nam đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng ông Trọng và các cộng sự đang cố gắng thiết lập lại kỷ cương trong nội bộ Đảng Cộng sản cũng như toàn bộ xã hội sau khi xảy ra tình trạng tham nhũng lợi ích nhóm, vi phạm điều lệ tổ chức, coi thường kỷ cương phép nước. Ông Hiệp cho rằng chuyện đó làm suy yếu uy tín, tính chính danh của Đảng Cộng sản, đe dọa tới khả năng cầm quyền của Đảng. Trong một bài nhận định hôm 10 tháng 5, Facebooker Huỳnh Ngọc Tranh cho rằng trận chiến đảo hổ diệt ruồi phiên bản Việt Nam cũng đã kết thúc tốt đẹp như một vở kịch có hậu. Cựu nhà báo này viết thêm, xin trích, chủ trương diệt chuột nhưng không để vỡ bình của ông Trọng, tuyên bố năm 2014 đã bộc lộ rõ ra qua chuyện dàn xếp cho ông Đinh La Thăng, chức phó ban kinh tế, để chuyện chống tham nhũng chỉ dừng ở ruồi mà không dẫn lên đến hổ, để chuột bị diệt mà không ảnh hưởng đến bình. Hôm 10 tháng 5, lên tiếng lần đầu tiên sau khi bị loại khỏi Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải được báo chí trong nước trích lời nói đã nhận thức sâu sắc các sai phạm, đồng thời xin lỗi Đảng và nhân dân. Trong các bức ảnh đăng trên truyền thông, ông Thăng cười tươi khi nhận hoa chúc mừng nhiệm vụ tham mưu kinh tế cho Đảng từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở chiến dịch chống tham nhũng đảo hồ diệt ruồi sau Đại hội Đảng năm 2012 và tin cho hay cho tới nay hơn 120 quan chức cấp cao đã xa lưới và hàng nghìn người bị truy tố. Trả lời VOA Việt ngữ, tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho rằng vụ ông Thăng không thể coi là có gì gần với chính sách đảo hồ diệt ruồi của ông Tập. Ông Đinh La Thăng không bị kết án tham nhũng và cuộc điều tra cũng không cho thấy nó đã xoáy vào vấn đề tham nhũng mà chỉ liên quan đến sai phạm có tính chất hành chính. Nếu xem xét trên cơ sở vi phạm luật pháp thì Ban Kiểm tra Trung ương phải nói rõ từ đầu rồi đi đến kết luận với chứng cứ. Nếu không vi phạm thì không đưa ra tòa, nếu vi phạm thì phải đưa ra tòa để xử, ông Việt viết. Trong bài viết trên trang Facebook, cựu nhà báo Huy Đức viết, Ủy viên Bộ Chính trị hay Ủy viên Trung ương đều là những vai vế trong Đảng. Đảng có thể sử dụng quy trình chính trị nội bộ của mình để xử, nhưng hành vi của họ còn làm tổn hại tới lợi ích quốc gia và tiền bạc của dân. Nếu không có thực quyền, nếu không có nhà nước pháp quyền, nếu các cơ quan tố tụng luôn phải chờ đợi quy trình chính trị này để túm cổ bọn sâu mọt, thì những thành tích chống tham nhũng sẽ rất tạm thời và đất nước sẽ rất dễ rơi trở lại cái vòng luẩn quẩn.
Việt Trung thảo luận Biển Đông. Lãnh đạo hai nước Việt Trung ngày 11 tháng 5 đã có cuộc trao đổi được mô tả là tích cực về vấn đề Biển Đông, không bên nào chỉ trích bên nào, theo loan báo của một nhà ngoại giao cao cấp phía Trung Quốc. Phát biểu sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tại Đại sảnh Đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân tuyên bố tranh chấp Biển Đông đã được đôi bên bàn tới. Vấn đề được mang ra thảo luận nhưng không khí chung rất tích cực. ông Lưu cho báo chí biết. Cả hai nhất trí theo đuổi sự đồng thuận tiếp tục ổn định tình hình và thúc đẩy các cuộc đàm phán cũng như tiếp tục khai thác tài nguyên chung tại các khu vực ít nhạy cảm như Vịnh Bắc Bộ, ông Lưu nói thêm. Đề cập chuyện Biển Đông lúc này là một điều rất tích cực, không bên nào chỉ trích bên nào, không có lời lẽ nào về chuyện này lạc điệu, ông Lưu nhấn mạnh. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Trung Quốc nói với Chủ tịch Việt Nam rằng ông hy vọng đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới có lợi hơn cho nhân dân hai nước. Ông Tập cũng tán dương lãnh đạo Việt Nam về các cải cách kinh tế. Chủ tịch Trần Đại Quang đang có mặt tại Bắc Kinh để tham dự hội nghị cuối tuần này bàn về kế hoạch xây dựng con đường tơ lụa mới do Bắc Kinh đề xướng, nhằm nối liền Trung Quốc với châu Á, châu Âu và xa hơn nữa, thông qua hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô.